Nền tảng của trí tuệ là không chấp trước. Chấp trước làm cho chúng ta sống với cái nhãn quan quá khứ về một con người, về một sự kiện, về một vấn đề, về một vấn nạn đã từng diễn ra, tạo nỗi khổ niềm đau, và cái hận thù đó ngày càng chồng chất mà ta khó có thể vẫy tay chào, quên đi được lắm. Có khi nghe đến, hồi tưởng, ký ức về, nỗi khổ niềm đau đã trỗi dậy như là hâm nóng lần thứ hai, lần thứ ba trong cuộc đời của mình, và mình trở thành nạn nhân kế tiếp. Đó là thiếu trí tuệ. Sống với trí tuệ là sống với hiện tại lạc trú, xây dựng cái đời sống hiện tại bằng chánh niệm tỉnh thức hay là niệm Phật nhất tâm bất loạn, bây giờ và tại đây. Cắt đi hai cái chiều hướng, một là quay về quá khứ với nỗi khổ niềm đau, với sự nuối tiếc cái thời vàng son đã trôi qua, hay là các mơ tưởng mong luôn về tương lai mà không có những giá trị và hạt giống đầu tư hiện tại. Mơ tưởng đó dẫn đến tình trạng cầu bất đắc khổ, thất vọng, chán nản, bỏ cuộc nữa chừng, hay là lực bất tòng tâm. Người sống với trí tuệ đó không phải là tiến cận, họ thấy rất rõ là tương lai đó đặt nền tảng trên hiện tại, và hiện tại đó đã đẩy lùi cái quá khứ về cái chiều sâu của nó, để con người không bị tổn hao các năng lượng trong ký ức, trong hồi nhớ. Ký ức về điều hay, điều tốt là chúng ta nuối tiếc và nó thiêu cháy năng lượng hiện tại. Ký ức về một điều xấu, điều tốt, điều bất thiện hay là những nỗi khổ đau trong quá khứ làm cho chúng sống lại thêm một lần nữa cũng là điều không nên. Còn tơ tưởng mơ quá nhiều, mộng quá nhiều về tương lai, chúng ta đánh mất hiện tại vì chúng ta không còn thiết thực nữa. Cho nên đầu tư bằng phương pháp, bằng trí tuệ, sống hết mình ở trong hiện tại thì tự động kết quả nó có, bởi vì không có tương lai nào không được xây dựng trên hiện tại. Do đó sống hiện tại lạc trú, ta vẫn rất là sáng suốt, ta vẫn có những cái kế hoạch chương trình, nhưng mà nó mang tính thực thi và kết quả rất cao ngay trong cái dự án, chứ không phải chờ cái tiến trình nó diễn ra rồi mới biết là nó đúng hay là sai, nó tốt hay là nó xấu. Trí tuệ là thế, nhìn xa thấy rộng, biết được nhiều vấn đề, nhờ đó giúp chúng ta vượt qua được những nỗi khốn khó. Một trong những phương pháp khác để chúng ta tăng trưởng trí tuệ đó là quán chiếu ngũ uẩn giai không, một câu kinh ở trong Bát Nhã Tâm Kinh. Bài kinh nói về tinh hoa trí tuệ. Tinh hoa trí tuệ được định nghĩa là cái năng lực quán chiếu năm tổ hợp hình thành nên con người, bao gồm thân thể với bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa, và tâm bao gồm bốn yếu tố cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, không phải là có tôi. Do đó nó không thường hằng, nó phải bị biến đổi theo những cái quy trình thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử. Không ai có thể làm khác, dầu là Phật, dầu là các vị Bồ Tát. Kiến là soi thấu như ánh sáng chiếu rọi, là cho chúng ta thấy được sự vật một cách rõ ràng, không có mông lung, huyền ảo, điên đảo, mộng tưởng. Chiếu là nhìn một cách rất rõ bằng trí tuệ. Ở trong thiền của Phật giáo Nam Tông đó, nó có một khái niệm là Vipassana, bản dịch tiếng Việt gọi là thiền minh sát tuệ, hay khó hiểu. Minh là sáng suốt, rõ ràng, minh bạch. Sát là quan sát, là quán chiếu. Tuệ đó là cái nhìn bằng trí tuệ thẩm thấu, chứ phải nhìn bằng cảm xúc, nhìn bằng thói quen, nhìn bằng kinh nghiệm. Khi mà mình nhìn thẩm thấu một cái gì đó đó, ta đang cắt lớp sự vật, như là dùng cái máy CT cắt lớp các làn da thất thịt, xương cốt để biết coi cái bệnh nó đang nằm chỗ nào, hoặc là dùng cái máy cộng hưởng từ MRI để cắt lớp chúng. Khi mà mình quán chiếu bằng tuệ giác về ngũ uẩn đó, thì ta sẽ thấy rất rõ là không có cái gì gọi là cái tôi. Cái tôi chỉ là một cái ảo giác do mình có thói quen đồng hóa cái thân này là mình, Bởi vì nó có mặt hiện với mình mấy chục năm trên cuộc đời, nó do cha mẹ mình với tương tra chứng mẹ hình thành, vật thực nuôi nắng, cho nên ta khó vẫy tay chào với nó, ta đánh đồng nó với ta. Và như vậy bất kỳ một cái gì thương tổn đến nó, ta có cảm giác khổ đau. Và khi quán chiếu vô ngã đó, thì ta sẽ thoát khỏi được những sầu muộn, ô vi, bất hạnh. Bởi vì nỗi khổ đó nó thuộc về tinh thần, niềm đau đó nó thuộc về thể chất. Đau và khổ đó nó bám víu vào hai chỗ, hoặc là thân hoặc là tâm. Nếu mình đánh đồng thân đó, là của mình, thì lúc đó nó kéo theo những cái cảm giác khổ và đau, chẳng hạn như tim gan tỳ phế thận lục phủ ngũ tạng, tế bào da thịt xương gân cốt, mắt tai mũi lưỡi thân. Cái gì mà nó bị thương tật chút xíu, ta cảm giác đau đớn vô cùng. Và Đức Phật dạy chúng ta quán vô ngã, không đến đồng nó là mình. Nỗi đau nó đang hiện hữu trên thân, nhưng mà nó trở thành là vô hiệu quá. Ngài Quan Thánh Quan Công ấy, khi bị bắn vào vai trái một mũi tên, người ta đã tư vấn ông là hãy mượn cái ván cờ tướng tập trung ý thức vào những cái nước đi của con cờ, và phải đấu với một đối thủ cao tay ấn ở trong làng cờ tướng. Chỉ cần một sơ xích nho nhỏ lơ đễnh thôi là có thể bị thua cuộc. Vì muốn giữ danh dự cho nên sự tập trung cao độ nhất, cho nên là người y sĩ của ông đã mổ thành công cái vết thương, tức là nhổ mũi tên ra khỏi cái tai, mà không cần phải dùng thuốc mê, thuốc gây tê như bây giờ. Phương pháp niệm Phật nhất tâm bất loạn, hay là thiền quán chú tâm vào hơi thở, hay là bốn đối tượng thân thọ tâm pháp, cũng là một cái nghệ thuật để thay thế cái đối tượng nhận thức của tâm. Và khi cái nhận thức của tâm đã được thay thế đó, thì ta không còn cái chỗ, cái cơ sở để ý thức về cái nỗi đau đang tồn tại trên cái thân của mình. Và do đó ta không đồng hóa cái dòng cảm giác khổ đau đó là mình. Và do vậy ta vượt qua được tất cả những tai ách, khổ ách, tật ách, thiên ách. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết tật ách. Tật là bệnh, ách là những cái khốn khó, nỗi đau, bất hạnh, nghịch cảnh, chướng duyên, trở ngại, thử thách, gian truân và nhiều thứ khác nữa. Cho nên người sống bằng chiếu kiến ngũ uẩn khác thường, cũng là có người bình dị đó, với vóc dáng hình hài đó, nhưng mà người đó sống rất là thông dong. Bệnh vẫn có trên cơ thể, nhưng cơn bệnh nó không khống chế hoành hành người đó. Người đó vẫn sống một cách có chiều sâu, với chất lượng an vui và hạnh phúc. Cho nên sống thọ hay chết yểu không còn là cái nỗi ám ảnh nữa, mà là sống như thế nào có ý nghĩa cho cuộc đời, nhờ cái năng lực chiếu kiến ngũ uẩn. Do vậy nói một cách khác là ai thực tập vô ngã về nhận thức đối với sắc thọ tưởng hành thức, không bám víu chấp trước vào nó, thì trong đời sống mấy mươi năm được an vui, khi chết không chấp trước cho nên tái sanh liền nhẹ nhàng thư thái bình an. Cái phương pháp thứ ba để thiết lập trí tuệ đó là sống buông xả. Nó khác với buông thả. Buông thả là mình cuốn theo chiều gió, chạy theo hoàn cảnh, lệ thuộc và bị nô lệ bởi các giác quan sai sử, xui khiến, dẫn dắt, đẩy đưa mình, mà mình mất sự làm chủ và cảnh giác. Còn người buông xả đó là cái người không chấp trước. Các nghịch cảnh đến với họ, họ quan niệm rất là nhẹ nhàng, không có gì để đáng bận tâm, không cường điệu quá, không quan trọng quá, cho nên nỗi khổ nó trôi qua rất là nhanh. Cái khổ đi ngang qua tay trước và nó được vẫy tay chào tay sau. Cái khổ có buổi sáng thì nó kết thúc vào buổi chiều, nó không tồn tại, không ảnh hưởng, không tác động, không chi phối. Bằng một thái độ sống mặc kệ đó, làm lơ với nó. Các nghịch cảnh mà chúng ta bận tâm nhiều đó làm cho mình ức chế, tức tối lắm, vì mình nghĩ mình bị oan. Cái tức đó nó tạo thành một cái ức chế tâm lý, nó khởi lên lòng sân và nó tạo ra sự si mê, giận mắt khôn. Cho nên trong nghịch cảnh đó thì người con Phật học được cái sự tinh tiến, không buông pháp môn hành trì, không bỏ cuộc nơi chừng, không chán nản thất vọng, và cái năng lực chịu đựng nó được tăng lên, tăng dần điệu qua năm tháng thời gian, và các nghịch cảnh nó được sử dụng như là lửa thử vàng tâm linh, cũng giống như là bùn nhơ nước động làm cho hoa sen thơm ngát với những chức năng và giá trị của nó hơn các loài hoa. Như vậy là khi mà mình sống với một cái tâm buông xả đó, nỗi khổ niềm đau nó đi ngang qua cuộc đời, nó không lưu giữ lại. Ta thử hình dung một cái căn nhà trống, bên trái, phải, trước và sau đó, nó đều có cái cánh cửa cái và cửa sổ. Một luồng gió đi ngang qua đó thì nó đi vào cái cửa trước, nó sẽ luồn qua cửa sau, nó đi qua cửa trái, cửa phải, nó không giữ lại cái gì hết đó. Thì người buông xả cũng như thế. Trong cuộc đời này đó, cái khổ đau, cái bất hạnh, cái nghịch cảnh nó tấn công chúng ta như là bão táp, như là sóng thần, như là động đất, đi ngang qua từ nhiều hướng, nhiều phía, thậm chí là từ người thân của mình, từ người dân, từ kẻ thù, từ hoàn cảnh, từ chính thể, từ lý tưởng, từ quan điểm, từ kinh nghiệm, đủ phía, đủ phe, áp lực, ảnh hưởng, đều đủ lắm. Người ta không lưu giữ đó thì nó sẽ đi qua, và cõi bình an vẫn tiếp tục tồn tại. Hãy tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, không nương tựa vào một cái gì khác, là thái độ sống trí tuệ do hiểu được nhân quả. Ta không lệ thuộc vào thượng đế, các thần linh, ta không than trời trách đất cho những thử thách, những sai lầm, những khó khăn. Ta ý thức rất rõ rằng là những thứ đó nó đi qua cuộc đời là một chuyện rất là thường tình, ai cũng phải như vậy. Có điều là nhiều hay ít, có điều là người ta để ý không để ý, có điều là ta nhớ không nhớ. Mọi người con Phật á, không dạy gì nhớ những thứ này, nhớ nó mỏi mệt lắm. Đi qua cho nó đi qua luôn, đóng lại cái chương quá khứ đó, và ta sống với cái chương hiện tại. Và giá trị của những chương tương lai đó, nó nằm ở trên hiện tại thôi. Hiện tại được an vui thì tương lai được hạnh phúc. Rồi sống được như thế được coi, được xem là sống có trí tuệ. Thứ tư, để có trí tuệ đó thì ta phải học Phật đến đây đến chốn. Trong rất nhiều năm qua đó, Phật giáo Việt Nam và Trung Hoa rơi vào cái nhận thức rằng là đi tu đó, chủ yếu là tu, không cần phải học. Vì sợ rằng là người tu sĩ đi học đó, sớm ra đời. Triết lý của đạo Phật do chính Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa đó, đề cao vai trò của bác học đa văn. Trước nhất đó, là bác học đa văn về nội điển, tức là kinh luật luận, để chúng ta có đủ năng lực để giúp cho mình vượt qua khổ đau bế tắc của chính mình, như là những phản ứng tất yếu của nghiệp. Và thứ hai, ta giúp cho người khác có thể vượt qua nỗi khổ niềm đau mà họ đang có. Do vì quá chú trọng đến tu mà không chú trọng đến học, cho nên rất nhiều tu sĩ của chúng ta không có đủ kinh nghiệm để hướng dẫn cho tha nhân. Và do đó đó, quần chúng Phật tử bị thiếu sót và mất đi những cái quyền lợi được học Phật pháp đến đây đến chốn. Ở trong các bản kinh Pali đó, Đức Phật còn nói rất rõ là bác học đa văn về Phật pháp đó chính là một trong những cửa ngõ để dẫn đến trí tuệ. Kiến thức về trí tuệ là nền tảng để tạo ra trí tuệ đích thực. Trong kinh Na Tiên Đi Kheo, cái cuộc đối thoại giữa nhà sư và nhà vua được diễn ra. Vua Di Lăng Là hỏi Tỳ Kheo Na Tiên rằng: trẫm là đại vương của một quốc gia, khi phân xử các bản án á, thì chậm dựa trên động cơ cố tình hay là vô ý. và dựa vào những yếu tố là biết luật, vi phạm luật hay là không biết luật, vi phạm luật để ứng xử với cái bản án nặng và nhẹ. Không biết đại đức có quan niệm gì và đạo Phật dạy như thế nào về vấn đề này. Đại đức Na Tiên trả lời rằng đó, người biết mà phạm tội đó thì nhẹ hơn người không biết mà phạm tội, làm cho rất nhiều người ngạc nhiên, kể cả nhà vua. Trong dân gian ta từng nói là cố tình phạm á thì tội nặng, phải không ạ? Vô tình không biết phạm là nhẹ. Thì đức Na Tiên nói ngược lại, người biết mà cố phạm á thì họ vẫn còn bị lương tâm dày xéo, cái hành hạ cái tri thức và lương tri của họ ngay và giờ, đến một lúc nào đó họ cũng bị khủng hoảng, hối hận và hồi đầu, vì họ biết rằng đó là một điều sai. Còn kẻ làm điều sai quấy mà không biết là một điều sai quấy mà nghĩ đó là điều đúng á, thì có con đường lúng lúng sâu trong tội lỗi ngày càng sâu nặng hơn nhiều lắm, và không có cơ hội để thoát ra. Cho nên cái tri thức nó là cửa ngõ của sự sáng suốt. Biết mà chưa làm được nó cũng có tốt, chứ không có hạn. Biết mà làm được là càng tốt gấp bội. Để làm được thì chúng ta phải biết đúng. Cũng như là muốn đi đến một ngôi chùa, chẳng hạn như chùa Quán Sứ, ta có nhiều con đường để đi. Trước tiên ta phải có tấm bản đồ, biết rõ từ đây đến đó đường nào một chiều, đường nào hai chiều, phương tiện nào cho phép chạy ở trên con đường một chiều đó, hai chiều đó, thì ta đi đỡ mất thời gian, đến đúng nơi về đúng chỗ, đi thẳng về thẳng, nhanh gọn lẹ hiệu quả và an toàn. Còn nếu ta không biết đường rồi ta cứ đi bằng nhiệt tình, bằng tấm lòng đi hoài, mặc dù đã gần kế bên mà đi không tới, thì giống như cái con kiến ở trên cái dĩa mặt á, nó bò hoài mà cái bò trên sự lẳng quẳng của cái đường kính vòng tròn không ra được. Cho nên trí tuệ là một cái tầm nhìn xa, hiểu rộng, thấu đáo từng vấn đề, và giúp cho ta đó vượt qua được cái trở ngại và thách thức. Cho nên phải học Phật. Mỗi một bài kinh thì có một cái giá trị trị liệu khác nhau. Ta có những cái chứng bệnh về lòng tham thì ta phải đọc những bài kinh dạy về lòng từ bi, buông xả, dấn thân, giúp đỡ, chia sẻ. Ta có những cái chứng bệnh về lòng sân, như là nóng nảy, cao có, bực dọc, dục tốc bất đạt, giận dữ, trả đũa, hận thù, thì ta phải thấy rất rõ rằng là cái lòng từ bi đó, xóa bỏ hận thù là nền tảng không ai có thể phủ định, để học, để bắt chước. Mỗi một bài kinh có một cái chức năng trị liệu khác nhau. Nếu trong y học không thể có tình trạng là một dược chất trị bá bệnh thì trong Phật pháp cũng như thế, không thể có một pháp môn trị tất cả tâm bệnh của chúng sinh. Đây là điều chúng ta phải xác định rất rõ. Có lần thuyết giảng tại tư gia của một Phật tử ở San Francisco, người mẹ trẻ ngoài 30 tuổi này đã có một đứa con mười mấy tuổi. Kể từ khi cô mang thai nó đó, cô bắt đầu ăn chay, từ đó cô đến với đạo. Nhìn hai mẹ con ăn chay trường suốt mười mấy năm. Cái thế giới phương Tây là thế giới nó khích lệ sự hiểu biết, tìm tòi, khám phá, y hệt như là cái chủ nghĩa tự do và dân chủ của đạo Phật. Đứa con mới hỏi đứa mẹ: mẹ ơi, tại sao con phải ăn chay? Mẹ nó trả lời là: tại vì nếu con ăn mặn, con ăn một con gà, về sau con chết đó, con đào thai thành con gà, con gà ăn lại con. Nó không thỏa mãn. Nó đi học, bạn bè nói: mày ăn mặn làm gì, ăn chay, mày ăn chay làm gì, tao ăn mặn khỏe mạnh. Nó giải thích là tại mẹ tao nói á, nếu tao mà ăn mặn sau này tôi trở thành con gà. Cái này chúng bạn mới chọc ghẹo nó: như vậy mày là con gà, mày sợ con gà. Cho nên nó tự ái quá, nó bỏ ăn chay. Cái ngày chúng tôi đến thuyết giảng á, thì bà khổ lắm, viên gì viên nó không cho ăn nữa. Cái mấu chốt nằm ở chỗ là bởi vì mình lý giải vấn đề nó quá cạn cợt và sai lầm. Nhân quả đâu phải là thế. Nhân quả nó có thể thay đổi tùy theo sự thay đổi của tâm, sự sám hối hồi đầu, nhiều cái hạt giống đối lập á, thì cái nghiệp đó thay vì nó phải trả quả 100%, nó chỉ còn 20%, 10%, thậm chí là không đáng kể. Và việc ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi, tránh cái nghiệp sát sinh, tạo ra cái quả phúc về tuổi thọ và không bệnh tật, sống khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc ở trên cuộc đời. Thế giới phương Tây ngày nay đó thì người ta đang bảo vệ loài động vật, nó thành lập một cái hội là hội đạo đức động vật. Đến cái ngày thành lập hội đó, nam nữ ăn mặc áo không khí để chống đối cái tình trạng là giết thú lấy lông da làm các cái áo gấm, áo đẹp, để đòi cái quyền bình đẳng của các loài vật về quyền sự sống. Và nó rất gần với cái lòng từ bi của đạo Phật về vấn đề này. Nếu ta lý giải về chuyện đó thì con em của ta sống ở hải ngoại hiểu vấn đề này và thấy rằng việc ăn chay là một hãnh diện và tự hào, chứ không phải là một cái gì đó xấu. Sợ con gà, sợ lập gà, sẽ làm dịch. Nâng cao cái nhận thức của nó lên, thế đó là một cái phương diện để tiếp cận với trí tuệ. Điều thứ hai, bà than phiền. Trước đây đó, nó có nỗi buồn, niềm đau gì, khuyên nó ráng niệm Phật đi con, nó làm theo. Bây giờ khuyên nó không thì làm nữa. Bởi vì á, mỗi khi nó đi thi, nó cũng niệm Phật, nên nó cũng bị điểm thấp. Khi mà nó bị bạn bè nó ức hiếp, nó niệm Phật, bạn bè nó cũng đâu có tha nó đâu. Khi nó gặp những khó khăn, chẳng hạn bị té trên đường, nó cũng niệm Phật thấy mồ, cũng không thấy là Phật nào đến trước. Cho nên cái niềm tin về Phật có thể ban phước giúp đỡ cho nó, gia hộ nó bình an, gần như nó không có chỗ đứng ở trong cái suy nghĩ của đứa bé này. Cho nên nó nói thôi giờ niệm Phật chi nữa, giữa niệm và không niệm nó cũng không có khác nhau. Rất nhiều người cứ lý giải đơn giản rằng là đang khổ đau cứ niệm Phật đi, mọi đau khổ sẽ hết. Làm sao hết? Ta tạm quên nó thôi. Vì cái tâm ta duyên về danh hiệu Phật, ta hạnh phúc với danh hiệu của Phật, ta được chánh niệm và tỉnh thức, cho nên nỗi khổ niềm đau ta quên đi. Đó là cái phương pháp mà lấy đá đè cỏ, nó có giá trị trị liệu nhất thời, cần thiết lắm. Nếu không có thay thế kịp thời như thế, ta không vượt qua được. Nhưng mà ta phải hiểu rất rõ là những cái khổ đau trong cuộc đời phải ngẫu nhiên mà có, không phải do thượng đế phạt, không phải là một định mệnh an bài, mà nó có những nguyên nhân xa, gần, chủ quan, khách quan, mình và người, hay bao gồm những thứ đó. Cho nên phải phân ra được mặt mũi của đó nằm ở chỗ nào, gốc rễ, dây mơ của nó ra làm sao, thì ta mới chặt đứt được khổ đau. Đó là ứng xử có trí tuệ, không đổ thừa, không đổ lỗi, không quy trời, không trách đất, không trách người, không trách gần, trách xa, mà quán chiếu về bản thân mình với tất cả những sự sáng suốt cần phải có. Nếu ta phân tích vấn đề niệm Phật là để thiết lập cái sự an tịnh của tâm, rũ bỏ và buông thư, thì cái căng thẳng và những sức ép trong đời sống xã hội hiện đại hóa, toàn cầu hóa, kinh tế hóa đó, nó không làm thương tổn đời sống của chúng ta. Thế rất là khoa học, và nó không có gì là mê tín, không có gì là gì đó. Còn ta cứ cường điệu lên là cứ niệm Phật là mọi thứ khổ đau sẽ hết. Nếu thực sự là như thế, có lẽ là Đức Phật không phải mất đến 49 năm thuyết giảng trên 300 hội với trên 300.000 bài kinh khác nhau để trị liệu những chứng bệnh khổ đau của con người. Rồi lúc phải ứng dụng 2-3 bài kinh để trị một chứng bệnh tâm lý mới hết. Giống như uống thuốc mà, phải uống phối hợp, hỗ trợ. Do đó, không học, không nghiên cứu kinh điển để đến chốn thì ta tu rất là chậm. Nó đi lòng vòng, đi lòng vòng rồi không tới đâu. Như vậy, việc đọc kinh bằng tiếng Việt để hiểu thẩm thấu, dẫn đến việc hành trì đúng, thì ta có trí huệ rất là nhanh. Do đó đừng có sợ là tôi đến với đạo Phật quá muộn, ở cái tuổi ngũ tuần, lục tuần, thất tuần, mà đến đúng bằng nhãn quan trí tuệ, trong vòng 1-2 năm ta thấy con người mình nó khác liền, sáng suốt, minh mẫn, vượt qua khổ đau. Trong tai ương tật ách á, ta không có đập đầu dập đất, khổ lao khóc lóc than thở, bế tắc, và mình thấy rất là thản nhiên. Vì có làm những thái độ tiêu cực như thế, khổ đau cũng đã diễn ra rồi, và nó làm cho khổ đau ngày càng nghiêm trọng hơn. Cho nên người tu học Phật bằng trí tuệ đó, hay là với thành quả những nỗ lực chân chính của mình, còn kết quả đến đâu là chuyện tùy duyên, đừng quá bận tâm. Để chúng ta còn có cái tâm lực đầu tư một cái khác, thì tối ngày cứ lãng quẩn ở trong những cái thất bại đã qua, thì ta không còn thời gian cho những việc quan trọng hơn ở hiện tại. Chúng tôi may mắn là được xuất gia với một vị hòa thượng tôn sư, mà chủ trương của ngài đó là tụng hết các kinh điển này để kinh điển khác bằng tiếng Việt. Sau năm 75 thì các bản kinh điển Đại Thừa do hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch, Đại Bộ Tích, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn, Địa Tạng, Pháp Hoa, các cái kinh điển do hòa thượng Thích Minh Châu dịch, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, hòa thượng đều mua mỗi một loại như vậy 200 bộ để cho tăng ni và Phật tử cùng đọc tụng mỗi buổi tối từ 7 cho đến 8 giờ. Nhờ đó mà cái việc mà hiểu được Phật pháp đó, nó có từ cái tuổi mà mới vào chùa, cho nên nó mới có được ngày hôm nay. Ta phải biết ơn những vị thầy đã khai tâm mở trí đó. Và nhờ đọc kinh, hiểu được kinh đó, ta vượt qua nhiều nỗi khốn khó đó. Cái năng lực trở nên lạc quan, năng động, dấn thân, không mệt mỏi. Ai đọc kinh, đọc nhiều bài kinh như vậy đều có được năng lực tương tự. Và chúng tôi trong lúc đọc kinh đó, thỉnh thoảng mang theo một tờ giấy và cây viết nữa. Tụng đọc đến cái đoạn nào thấy sâu sắc phải làm dấu số trang và số hàng, để sau đó 8:30 đến 10 giờ đọc lại thêm một lần nữa, có tư duy và ghi chú. Cho cái gì mình đọc qua một lần rồi có ghi chú thích đáng đó, ta sẽ nhớ hoài và ứng dụng nó kịp thời không sai. Giống như võ sĩ mà không thuộc bài quyền, tại sao ứng dụng ở trong những cái tình huống đòi hỏi đến cái sự linh hoạt và sáng tạo. Cho cái vốn liếng về tri thức về Phật pháp phải thuộc lòng, không thuộc đó ta khó thành công lắm. Bởi vì cái khổ đau trong cuộc đời nó đa dạng, nay thế này mai thế kia, nó đòi hỏi đến cái sự ứng biến trong ứng dụng, chúng ta cũng phải hết sức linh hoạt. Do đó ta phải ghi chú học, học thuộc lòng càng tốt. Học thuộc lòng đó là dữ liệu và sử dụng nó rất là nhanh, cũng giống như học tiếng Anh đó. Học 3 năm mà không vừa học thuộc lòng thì không nói được, còn học thuộc lòng chỉ cần 2 tháng là có thể đàm thoại thông thường được rồi. Bất cứ một ngôn ngữ nào, nếu ta chịu học thuộc lòng có phương pháp, ta đều có thể nói lưu loát trong thời gian rất nhanh. Sau đó mới bàn tới văn phạm, chữ nghĩa, câu cú, trình tự, văn chương. Thì việc học kinh để tạo trí tuệ cũng như thế. Do vậy ta phải đọc tụng các bản kinh bằng tiếng Việt, ta mới rút ngắn được cái thời gian tu học của mình. Và đây là một trong những phương tiện để có được trí tuệ. Và cuối cùng đó, để có được trí tuệ thì ta phải tu đạo đức. Bởi vì trí tuệ được định nghĩa là cái nhìn phù hợp với nhân quả, duyên khởi, vô thường vô ngã, và sống một cách có trách nhiệm với đời sống đạo đức của mình. Cho nên người không sống với đời sống đạo đức chỉ có tri thức chứ không có trí tuệ. Mà có tri thức thì vẫn còn lận đận khổ đau, lẳng quẳng thế này thế nào. Còn có trí tuệ thì dứt khoát, nhanh nhẹn, tháo giác, mọi thứ đâu vào đó. Đó chính là cái nền tảng mà tất cả những người xuất gia cần phải phát huy, và người tại gia phát huy được phần nào hay phần đó. Mấy ngày hôm nay có một số Phật tử đi cùng xe với chúng tôi hỏi rằng là tại nhà thì tụng bao nhiêu thời kinh thì đủ. Chúng tôi có trả lời thế này đó: vấn đề không phải nằm ở tụng bao nhiêu thời kinh, mà là tụng như thế nào. Và đây chúng tôi chỉ cần tụng một thời là đủ, thời gian còn lại là đọc kinh sách, đọc một cách có suy nghĩ, đọc thẩm thấu, đọc phân tích, và để dẫn đến cái tình trạng là đọc ứng dụng. Nhiều người Phật tử hiểu đơn giản là cái tụng kinh này có phước báo, tính công với Phật hàng ngày hàng giờ từ bài kinh. Ví dụ như tụng Diệu Pháp Liên Hoa, tôi tụng được 100 bộ, Địa Tạng tôi tụng được là 200 bộ, Di Đà, Võ Môn, Du Lan tôi tụng được là cả ngàn bộ. Cái đó nó chỉ có phước tôn kính Phật, tôn kính Pháp, với lại tôn kính cái sự trang nghiêm. Còn trí tuệ mà không có, nếu mà mình không hiểu và là đọc quá nhanh thì làm sao nhớ được. Cứ đọc như là vũ bảo, tính thời đó. Và niệm Phật có nhiều người cũng làm như thế. Thấy gì? Nam Mô A Di Đà Phật, chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái, để chánh niệm tỉnh thức có thể đi theo dõi, song hành. Thì có người liên tục luôn. Có số lượng thôi, mà cái chất lượng nó không có. Do đó phải đọc hiểu, hành. Các nghi thức thì thường nó giới hạn trong các bài kinh thuộc về Tịnh Độ Tông, Phổ Môn, Di Đà, Du Lan, Địa Tạng. Còn những bài kinh khác thì chúng ta không có cơ hội để đọc. Mình đọc là âm hán Việt là không hiểu bao nhiêu, thì nó không có tác dụng. Tu lâu mà mình vẫn không thấy tâm mình nó được khai thông, sáng sủa, vẫn thấy nó rối mù, rối mờ. Bởi vì chúng ta đọc kinh, học kinh chưa có phương pháp, cho nên trí tuệ chưa được khai mở. Nói tóm lại, người có tu phúc và tu tuệ một cách song hành thì sự thành tựu hạnh phúc ở hiện tại là điều đảm bảo. Và nếu tăng trưởng cái cấp độ, cái mức độ, cái cường độ của phúc và tuệ thì việc chứng đắc là chuyện rất là dễ dàng. Có tu phúc thì ta lại có thuận duyên để phát triển trí tuệ. Có tu tuệ thì ta có đủ yếu tố và nền tảng để bảo hộ cái phúc của mình được lâu dài và bền bỉ, tăng trưởng ngày càng thêm. Cho nên hai cái này đã chẳng những không chống trái nhau mà còn hỗ trợ cho nhau. Ngày nay tăng ni đã tham gia vào các hoạt động từ thiện rất là nhiều, và để tạo thêm phúc cho cuộc đời, chứ phải phúc cho mình. Người Phật tử đi tu học Phật ngày càng nhiều như một nhu cầu không thể thiếu, là để mở mang thêm trí tuệ, giảm bớt mê tín dị đoan vốn không phải của đạo Phật, được xâm nhập vào trong đạo Phật. Do đó sự tu tập trọn vẹn phúc và tuệ dẫn đến một thành quả mà mười hiệu Như Lai có, đó là minh hạnh túc. Đây chính là cái tiêu chí tu học mà tất cả chúng ta hướng về. Chủ đề thuyết giảng được ngừng tại đây. Bây giờ chúng ta có được ít phút để giảng đáp. Quý vị có thể nêu những câu hỏi. Quý Phật tử có thắc mắc gì không? Về đề tài hay là về bất cứ vấn đề nào trong Phật Pháp?
Con là Phật tử, con xin hỏi Đại Đức ạ. Con xin Đại Đức là cắt nghĩa cho cái câu là Nam Mô A Di Đà Phật ạ.
ở trong dân học dân gian của Phật giáo Tịnh Độ Tông đó. Việc định nghĩa sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật có rất nhiều cách, ở đây chúng tôi không cần phải nhắc đến. Dựa vào từ nguyên á, nhất là trong kinh A Di Đà, thì chữ A Di Đà Phật nó có hai nghĩa: vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang được kinh A Di Đà định nghĩa là hào quang của Đức Phật đó chiếu soi không bị cái ranh giới của địa lý ảnh hưởng và cản trở. Vô lượng thọ là tuổi thọ của Ngài kể từ khi thành đạo đó không có sự kết thúc. Chúng tôi thường nói rằng là các bản kinh Đại Thừa đó phải được hiểu theo hai lớp ý nghĩa: lớp nghĩa đen chữ trắng và lớp biểu tượng triết lý. Ánh sáng trong đạo Phật tượng trưng cho trí tuệ, vì ánh sáng nó xóa tan bóng đêm, và bóng đêm nó gắn liền với nỗi sợ hãi, sầu lo, phiền muộn, và nó là sự hắc ám, si mệ, si muội, khổ đau nó đồng hành với cái lòng si của con người. Chỗ nào có lòng si thì chỗ đó có tham, có sân, và ngược lại. Như vậy khi ta hiểu có nghĩa bóng của A Di Đà Phật là vô lượng quang, thì ta phải thấy rõ là trí tuệ có khả năng soi thấu. Dầu mình không có cặp mắt để nhìn thấy hành tinh của con người đang sống ngoài hành tinh của chúng ta, ta vẫn biết, ta vẫn hiểu cái quy luật nhân quả vận hành nó diễn ra ở những nơi đó như thế nào. Và trí tuệ ứng xử ở trong đời sống đó, nó làm cho mình vượt qua nỗi khổ niềm đau, nó không bị giới hạn. Còn vô lượng thọ đó là kể từ khi mà mình sống đời sống đạo đức mà bắt thối chuyển rồi đó, ta sống cái tâm linh đó vĩnh hằng, nó không bị lui sụp nữa. Còn thường nó mình nó có cái điểm khởi đầu, rồi sau đó nó tàn tàn, nó chậm chậm, nó thối thất, nó chán nản, thất vọng, bỏ cuộc. Hay trong Nam có cái câu á: nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên. Năm đầu thì Phật đang còn trước mặt, năm thứ hai bắt đầu mình chán rồi, bớt đi chùa. Năm thứ ba Phật bay đâu mất tiêu. Khi muốn nói là cái cương độ và cái tha thiết về việc tu học Phật ở lúc đầu thì nó mãnh liệt, nhưng mà dần dần nó giảm đi. Đó là như là thói quen thôi. Chuyện gì thì cũng vậy, lúc đầu ta háo hức lắm, năng nổ lắm. Về sau đó nó bị chai, nó mất cảm hứng, và do đó ta không còn tinh tấn như ngày xưa. Nam mô là đảnh lễ, là hướng thượng, là quay về, là nương tựa, là đảnh lễ, là cung kính, là kính ngưỡng. Như vậy Nam mô A Di Đà Phật theo nghĩa đen là kính lại Đức Phật A Di Đà, Đức Phật vô lượng quang, Đức Phật vô lượng thọ. Và nghĩa bóng đó, khi mà ta đảnh lễ Đức Phật A Di Đà bằng hình tượng được mô tả trong kinh, ta cố gắng làm sao khai thác để đương tựa với cái chất liệu trí tuệ, với cái đường kính vô biên không bị gián cách. Khi ta đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, ta khai thác cái năng lượng tử thọ trong các mối quan hệ, trong đời sống đạo đức và trong những cái giá trị cao thượng của cuộc đời, đừng cho nó bị chết yểu đi. Chúng tôi thích lý giải dựa trên từ nguyên, bởi vì nó gần gũi nhất. Còn những cái lý giải khác ở trong dân gian nó đôi lúc đó là sự suy luận, giả thuyết, thậm chí có thể là áp đặt, nó không đúng. Ta dựa vào từ nguyên Phật học, dựa vào định nghĩa trong kinh, dựa vào các nội dung được hành trì, thì việc ứng dụng và hành trì mới có kết quả. Đó là cái cách tiếp cận về nội dung của chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Còn về phương diện hành trì đó, tay lần từng tràng hạt với sự chú tâm tỉnh thức, duy trì được sự nhất tâm bất loạn, tất cả nỗi khổ niềm đau nó vừa xuất hiện, nó không có chỗ để bám víu, cho nên nó được giải phóng nhanh. Và trì tụng đó, nó cũng có hai cách, tùy theo thói quen và cá tính. Người mà cái tâm loạn động quá nhiều thì người ta có thể sử dụng cái phương pháp niệm trì nhanh, như chúng tôi nói khi nãy, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, để cho cái tâm của mình nó không có cái cơ sở nào để nó xen kẽ vào nghĩ đến những chuyện mộng tưởng điên đảo vọng niệm. Niệm như là bay, như là chạy, vũ bão thành tốc nhanh, để cho cái tính liên tục được diễn ra và chúng ta dễ dàng tập trung. Còn có người đó thì không quen như thế, tâm tánh của họ là từ từ bình thản, nhẹ nhàng, từ tốn, thì việc mà niệm trì tụng danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật cũng chậm rãi đó, nó sẽ dễ giúp cho họ thiết lập được tính tâm, thiết lập được sự định tâm, thiết lập được tuệ tâm, nhờ đó được an vui. Cho nên nhanh hay chậm là tùy theo. Điều thứ ba, trong lúc niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ta đừng có nghĩ rằng là Đức Phật gia hộ cho mình với những lời nguyện cầu dầu rất là chánh đáng, ngoài trừ trong những tình huống ta sử dụng nó như là một cái liệu pháp trị bệnh. Chẳng hạn chúng tôi thường hướng dẫn những người bệnh mình mất ngủ đó, thiết lập chánh niệm với danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hơi thở ra thật là nhẹ nhàng sâu, ta ý thức rất rõ là ta đang tống khứ sự phiền muộn, nỗi đau, buồn rầu và sự mất ngủ ra bên ngoài. Nam Mô A Di Đà Phật, hít vào một hơi thở thật dài, có ý thức rất rõ thanh khí đang đi vào trong con, làm mới các tế bào, làm mới dây thần kinh với các neuron, làm mới sự sống, làm mới quá trình trao đổi chất. Con đang nạp vào cái nguồn năng lượng an vui, hạnh phúc, sự ngủ ngon và bình an. Nam Mô A Di Đà Phật, hít ra thật là sâu, con không còn phiền muộn, con không mất ngủ. Nói chung là chúng ta nạp những cái lệnh điều khiển bên cạnh danh hiệu của Đức Phật với lòng tôn kính đó, thì ta sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ một cách bình an. Đó là sự hành trì. Còn những người mà có những cái chứng bệnh sợ hãi du dơ vô cớ, cũng nhân việc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, rồi mình nghĩ như thế này: hít một hơi thở vào ra thật sâu nhẹ nhàng, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi không sợ hãi, tôi có bản lĩnh, tôi bất khuất, tôi kiên cường. Nam Mô A Di Đà Phật, tất cả những nỗi sợ vô cớ sẽ được tống khứ ra bên ngoài. Khi nhậm như thế thì dần dà rồi chúng ta trở thành một người rất là tự tin và không có những cái chứng bệnh như vừa nêu. Thì khi mà ứng dụng niệm Phật trong trị liệu đó thì ta vẫn có được chánh niệm tỉnh thức, nhất tâm bất loạn, nhưng mà cái giá trị của đó là cho sức khỏe của cơ thể, cho những cái bệnh lý của tâm lý. Và khi vượt qua những cái này rồi đó thì ta nâng cao cái việc mà niệm trì hơn, thì giá trị nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Đó là hướng về giác ngộ và giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi, hay là ứng dụng nó như là một cái điều kiện tất yếu để được vãng sanh Tây Phương. Nói chung là tùy theo cấp độ ứng dụng và mục đích, ta đều đạt được những giá trị ở hiện tại. Cho nên phương pháp niệm Phật không phải là dành cho kẻ sơ cơ đâu, nó cũng chính là thiền, và thiền rất là cao, tùy theo cách thức chúng ta dụng tập. Xin nêu câu hỏi khác. Cụ đặt câu hỏi nhưng mà ngài không đọc, nhờ đọc thế. Thưa thầy, cho tôi biết là tôi tự quy cho các con, cho các cháu mà các con cháu không theo ý thì có tội hay không? Câu hỏi thì chưa được rõ nghĩa lắm, nhưng có thể hiểu hôm nay như thế này. tức là cha mẹ ông bà thương gượng cái tương lai của con cháu, thấy được đạo Phật là con đường lý tưởng, đạo lý hành trì, mang niềm vui hạnh phúc ở hiện tại và tương lai, cho nên nó là dẫn con, hướng dẫn con, khuyến khích con quy Tam Bảo hoặc là quy dùng, chờ con mình kháng cự vì chưa thấy được cái giá trị đó. Thì việc kháng cự như vậy có tội hay không? Để trả lời câu hỏi này để chúng ta thử hình dung. Ở nhà mình nấu lên một mâm cơm với các mỹ vị ngon, bổ dưỡng, rồi mình mời người thân bao gồm là con cái, anh chị em, thậm chí là cha mẹ. Nhưng những người đó vì mê một cái gì đó, chẳng hạn như coi tivi, nghe cải lương, hay là nghe hát chèo, hoặc là những cái loại hình mà người đó đam mê, thì việc ăn cơm bị trì hoãn. Thì cái tính cách trì hoãn thời gian dài hay ngắn là một sự tổn thất và mất lợi thôi, chứ không có tội. Thay vì mình ăn liền mình được chất bổ, mình đỡ cái cơn đói khát, mình có thêm sức khỏe để làm những việc khác. Nhưng mà trì hoãn sự ăn cho nên ta bị tổn thất và mất cơ hội để hưởng được cái lộc ăn. Còn cha mẹ ông bà hướng dẫn cho con em của mình cái con đường Phật pháp mà chúng kháng cự hoặc chưa thừa nhận đó, thì là mất đi cái cơ hội để được sống bình an và hạnh phúc. Còn tội đó liên hệ đến những việc làm sai với luật pháp, trái với lương tâm, ngược lại với đạo đức, mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Là cha mẹ, ta có được cái cơ hội hướng dẫn con đến với con đường tâm linh đạo Phật thời còn trẻ. Cái điều quan trọng nhất là ta phải hướng dẫn chúng khi chúng còn tuổi nhỏ, 5-6 tuổi ta dẫn đi chùa, thì cái hạt giống tín ngưỡng về tâm linh đạo Phật đó, nó đã được gieo ở trong tâm thức, thì tự động khi lớn lên đó, nó trở thành một thói quen, và đi nó trở thành một nhu cầu. Bữa nào không có mặt, lễ hội nào mà vắng thì cảm thấy thiếu thốn và khó chịu vô cùng. Ta phải tạo thành cái đà. Các nhà giáo dục ngày nay cũng thừa nhận là giáo dục mẫu giáo vẫn là nền tảng nhất, còn giáo dục đại học là thứ yếu thôi. Bởi vì khi mà lên cái trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ đó, là có thuyết phục người lắm, ngoài trừ là những người có căn cơ cao, nhận thức vấn đề một cách khách quan. Còn phần lớn đó bị cái khối của thành kiến, của kinh nghiệm, của những thói quen, phong tục, tập quán, văn hóa áp đặt lên. Cho nên dầu biết cái nào hay cũng khó chấp nhận. Còn ở tuổi trẻ thơ đó, là việc tiếp nhận những giá trị này rất là dễ. Đó là cái con đường mà các tôn giáo nhất thần như Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Chánh Thống, Do Thái, Hồi Giáo áp dụng. Họ rêu nhất cái tâm tư và hạt giống tín ngưỡng từ nhỏ, cho nên lớn lên con em của họ trở thành những người rất là tuân thành. Không có tuân lễ nào mà họ không có mặt ở nhà thờ, nhà nguyện. Còn Phật tử của ta đã hiểu sai lầm cái từ tự giác trong đạo Phật, là tự ý thức, tự kỷ luật, để cho con của mình tự ý thức, mình không có bắt buộc, không có hướng dẫn. Như vậy ta đã vô tình thiếu trách nhiệm giúp cho con em mình được hạnh phúc. Luật pháp cho phép chúng ta có trách nhiệm trực tiếp với con em dưới tuổi vị thành niên, tức là 18 tuổi trở xuống. Ta quy định chúng thế này thế kia để hướng dẫn. Con đường tôn giáo và tâm linh cũng như thế. Vì bản chất con người là lười, nếu không có những cái quy định, không có hướng dẫn, không có những bắt buộc đó, người ta có thể đi lần một, nhưng mà lần hai, lần ba không đi. Do đó tuổi trẻ thường lười, thích tham vui. Nếu không đưa vào quỹ đạo đó, thì không có mấy ai đến chùa để có đời sống tâm linh. Và khi mà dẫn con em đến chùa, chúng ta cũng đừng quá khe khắt và buộc con em mình giống như mình, mặc cái áo tràng màu nâu, nâu sòng, hướng về đời sống nội tâm nhiều. Thanh niên và tuổi trẻ là thích là đẹp nè, thích chân diện nè. Đức Phật đâu có quy định mặc áo tràng, không có đâu. Cho nên cứ để cho con em của mình ăn mặc thoải mái, miễn là đừng quá hở hang, ngược là cái văn hóa dân tộc. Mặc áo quần truyền thống, áo dài, khăn đóng, áo sơ mi, quần tây gì cũng được, miễn là đàng hoàng và kín đáo là được. Và đừng bắt con em của mình phải lại Phật là quỳ gối quá nhiều. Vì ta đó hiểu được, ta đi con đường tâm linh đó, ta thấy hạnh phúc, sau khi trải qua quá nhiều thăng trầm vinh dự trong cuộc đời rồi, bây giờ ta hướng về quả tâm, ta nuôi dưỡng nó, quý trọng nó. Còn con em ta chưa thấy được cái này, cho nên là mình phải có một cái chế độ nhẹ hơn cho con em. Chứ bắt con em mình tu rất cũ kiệu, tu rút tu rỉ như chính mình đó, thì chừng vài lần nó sợ luôn. Mặc buồn tay bó chặt rồi vô mà quỳ gối lại Phật, sám hối 100 lại, nó tơi cả chân, làm sao không dám tới nữa, vì đầu gối nó bị sưng lên, nhất là người nữ da mỏng. Do đó hướng dẫn con em muốn thành công thì mình phải biết cái tâm lý lứa tuổi, cho nó chơi sinh hoạt ca hát nhẹ nhàng thôi, đừng quá tu cho tiếng mỏ tóc 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 tới dung bon, mà giúp cho cái người lớn tuổi sâu lắng vào bên trong hơn. Còn người trẻ tuổi là nhạc sốc, nhạc bóp, nhạc giật luôn hả, cái đâu nghe tiếng chu tiếng mỏ mà nó thích đâu. Cũng giống như giới trẻ ngày nay không thích cải lương, không thích hát tuồng, hồ quảng, hát bội, chèo, mà nó thích đó, nhạc trẻ. Thì thay vì chúng ta đọc tụng kinh cho người lớn tuổi thì ta thay thế nó bằng ca kinh, bằng những điệu nhạc cho giới trẻ, nó thấy hân hoan phấn khởi, du dương trầm bổng, tươi vui mát mẻ quá nên nó theo dễ dàng. Con em trẻ của chúng ta đừng có bắt buộc phải tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, cái để cho chúng giữ ba ngôi tâm linh Phật Pháp Tăng, giữ năm điều đạo đức là tốt rồi. Còn vấn đề quan trọng là cho chúng đọc sách Phật có trình tự từ thấp đến cao để hiểu biết. Khi có chút đặt những câu hỏi, những vấn đề gì chưa được khai thông thì giới trẻ nó được học như vậy, có bài bản, có trình tự, có thứ lớp, thì sẽ thấy sai mới đọc Phật và đến với đọc Phật một cách tự nguyện. Cho nên yếu tố hướng dẫn của cha mẹ là cái cơ sở quyết định cho việc con em mình chọn đạo Phật như là con đường tâm linh. Sau này do hoàn cảnh trở ngại chú như cỡ nào, khó khăn khốn đốn, người ta dụ theo đạo của cậu mà ăn, con em mình vẫn không từ bỏ đạo, vì biết đạo Phật là viên kim cương, mình đang tư hữu viên kim cương đó, không giả gì mà bỏ để đi lấy một cái viên sô cô la hay là viên sỏi viên đá ngoài vậy được. Cho nên ta phải hướng dẫn và có trách nhiệm hướng dẫn thì con em của ta mới trở thành đệ tử Phật để được an vui hạnh phúc ở trong con đường đạo lý đó. Xin đi câu hỏi khác.